Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam muốn trở thành cường quốc biển vào năm 2030. Mỹ trừng phạt các công ty Singapore, né tránh chế tài Triều Tiên. Nhật Bản, Trung Quốc tăng cường hợp tác giữa xung đột thương mại Mỹ-Trung. NATO tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Việt Nam muốn trở thành cường quốc biển vào năm 2030. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng. Kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Vào lúc giới chức phát hiện thêm nhiều quả bom gửi đến các nhân vật dân chủ nổi bật, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đổ lỗi cho truyền thông là đã tạo ra bầu không khí chính trị giận dữ ở Mỹ. Với dòng đăng trên Twitter hôm 25 tháng 10, ông Trump đã cho rằng truyền thông là nguyên nhân lớn của sự giận dữ ở nước Mỹ ngày nay. Ông nói môi trường nước Mỹ đã trở nên thù địch mà không thể mô tả bằng lời và kêu gọi truyền thông chính thống hãy dọn dẹp hành động của mình thật nhanh. Dòng tweet của ông Trump xuất hiện vào lúc các thiết bị nổ đáng nghi được gửi đến cho nam tài tử Robert De Niro và cựu phó tổng thống Joe Biden hôm 25 tháng 10, đưa tổng số bưu kiện khả nghi lên ít nhất là 10, được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ kể từ hôm 22 tháng 10. Mục tiêu của thiết bị nổ gửi đến kênh tin tức CNN hôm 24 tháng 10 là cựu giám đốc CIA John Brennan. Ông đã đáp trả lại dòng tweet của ông Trump hôm 25 tháng 10 rằng hãy dừng đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn vào gương đi, giọng điệu nảy lửa, những lời lẽ xúc phạm, dối trá và khuyến khích bạo lực thật là đáng xấu hổ. Trong hôm 25 tháng 10, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã phủ nhận ý kiến cho rằng giọng điệu của Tổng thống Trump bằng cách nào đó đã dẫn đến những gói bưu kiện khả nghi.
Hãy nhìn xem, có sự khác biệt lớn giữa lời nói và hành động. Tổng thống chắc chắn không phải chịu trách nhiệm trước việc những bưu kiện đáng ngờ được gửi đến ai đó, cũng như ông Bernie Sanders không phải chịu trách nhiệm cho việc ủng hộ viên của ông ấy nổ súng vào một buổi tập bóng chày của người Cộng Hòa hồi năm ngoái.
Trong suốt ngày 24 tháng 10, các lãnh đạo từ hai đảng chính đã kêu gọi làm cho môi trường chính trị Mỹ đàng hoàng trở lại.
Các thành viên châu Âu của khối NATO hôm thứ Năm đã thúc giục Mỹ cố gắng đưa Nga trở lại tuân thủ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, thay vì từ bỏ nó, các nhà ngoại giao cho biết, tìm cách tránh một sự chia rẽ trong liên minh mà Moscow có thể lợi dụng. Trong một cuộc họp kín tại NATO, Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia đã thông báo cho các nhà ngoại giao của liên minh về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987. Các nhà ngoại giao có mặt cho biết Đức và các đồng minh châu Âu khác kêu gọi một nỗ lực cuối cùng của Washington thuyết phục Điện Kremlin ngừng điều mà phương Tây nói là những vi phạm hoặc có thể đàm phán lại để bao gồm Trung Quốc. Các đồng minh muốn thấy một nỗ lực cuối cùng để tránh một sự triệt thoát của Mỹ. Một nhà ngoại giao NATO nói với Reuters trong điều kiện ẩn danh vì nội dung cuộc họp được dự kiến. Cuộc họp diễn ra hai ngày sau khi quan chức cao cấp của Mỹ, ông John Bolton, thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các kế hoạch này ở Moscow. Không ai bất đồng về chuyện Nga vi phạm hiệp ước, nhưng việc rút ra sẽ khiến cho Moscow dễ dàng quy trách cho chúng ta. Chấm dứt thỏa thuận mang tính dấu mốc này, một nhà ngoại giao thứ hai nói với Reuters. NATO từ chối bình luận về chi tiết cuộc họp, nhưng đã ra một thông cáo nói rằng các đồng minh thẩm định những hệ lụy của hành vi gây bất ổn của Nga đối với an ninh của chúng ta. Các đồng minh NATO sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến về vấn đề quan trọng này, thông cáo nói thêm. Đầu tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã quy trách Nga vì vi phạm hiệp ước bằng cách phát triển SSC-8 phi đạn hành trình tầm trung trên bộ mà cũng có tên là Novor 9M729. Nga phủ nhận bất kỳ vi phạm nào như vậy.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các chế tài lên hai công ty đặt tại Singapore và một người đàn ông bị buộc tội rửa tiền thông qua hệ thống tài chính của Mỹ nhằm né tránh các chế tài nhắm vào Triều Tiên, theo thông tin của Bộ cho biết trong một thông cáo hôm thứ Năm. Mỹ nói người bị nhắm mục tiêu chế tài, Tan Wee Beng, giám đốc và một cổ đông của một công ty giao dịch nguyên liệu thô tại Singapore, Wee Tiong Holdings Pte Limited, đã che giấu nguồn gốc các khoản thanh toán và thu xếp các giao dịch để đáp ứng hàng triệu đô la trong hợp đồng với Triều Tiên kể từ ít nhất là năm 2011. Bộ Tài chính cũng áp đặt các chế tài lên hai tàu có liên hệ tới một công ty khác, nơi ông Tan làm giám đốc quản lý. Và Mỹ nói, công ty này có tham gia hoạt động kinh tế bất hợp pháp dính tới Triều Tiên. Bộ Tư pháp công bố cáo buộc hình sự nhắm vào ông Tan. Ông Tan bị buộc tội gian lận ngân hàng, rửa tiền và lừa đảo Hoa Kỳ, theo một thông báo của FBI. Lệnh bắt giữ ông Tan đã được ban hành vào tháng 8 năm ngoái. Reuters cho hay, một đại diện của Wee Tiong Holdings Pte không hồi đáp ngay tức thì một yêu cầu bình luận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh mạng sắp có hiệu lực và thúc giục Quốc hội Việt Nam hãy lập tức có biện pháp phòng ngừa những tác hại của dự luật đối với quyền con người. Trong một bức thư ngỏ gửi cho Quốc hội Việt Nam, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở ở Anh cho rằng luật an ninh mạng không tuân thủ các điều luật quốc tế và hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về các điều khoản sẽ được sử dụng để hạn chế và hình sự hóa việc bày tỏ ý kiến trên mạng vốn được bảo vệ trong Bộ Luật Hình sự 2015. Giám đốc khu vực phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế Nicholas Becklin viết trong bức thư ngỏ đề ngày 18 tháng 10. Điều 8 của bộ luật này đưa ra một danh sách các hành vi và hoạt động bị cấm trên mạng bao gồm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc và thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội. Theo ông Becklin, điều khoản này rất mơ hồ và trao cho nhà nước quá nhiều quyền hành và sự độc đoán quyết định cái gì cấu thành những hành động bị cấm. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với sự ủng hộ của hầu hết các đại biểu tham gia biểu quyết. Bộ luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành hôm 28 tháng 6. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng đạo luật mới này là bản sao không có một thay đổi nào của luật an ninh mạng Trung Quốc, vốn có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017. Kể từ khi văn bản dự thảo Nghị định an ninh mạng được đưa lên mạng xã hội hồi đầu tháng này, nhiều người dân bày tỏ lo ngại rằng những thông tin rất cá nhân, rất riêng tư của họ sẽ bị phơi bày. Và tệ hơn nữa, sẽ bị các tập đoàn lớn như Google, Facebook bỏ rơi một khi họ không thể tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của luật. Hiện có hơn 60 triệu người dùng Internet ở Việt Nam, chiếm khoảng 70% dân số. Theo nhận định của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Internet là trung tâm của sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Và do đó, nếu thực thi luật an ninh mạng sẽ dẫn tới những hạn chế vi phạm các quyền tự do biểu đạt, quyền riêng tư và quyền tự do thông tin cũng như các quyền con người khác. Bức thư ngỏ được đăng trên trang web của Ân xá Quốc tế giữa lúc Quốc hội Việt Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 ở Hà Nội từ 22 tháng 10 đến 22 tháng 11. Trước buổi họp cuối cùng của Quốc hội trong năm 2018, chúng tôi thúc giục các đại biểu có những biện pháp tức thì và hiệu quả để đảm bảo luật an ninh mạng mới và nghị định thực thi bộ luật tôn trọng và bảo vệ các quyền của tất cả mọi người dân ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá nói, Tổ chức này đề nghị chính quyền Việt Nam hãy lập tức tạm hoãn ban hành luật mới để xem xét lại cho phù hợp với luật quốc tế, đồng thời hãy lập tức thả tự do cho các tù nhân lương tâm ở trong nước. Cũng trong tháng này, hơn 69.000 người dùng mạng xã hội đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội Việt Nam hoãn thi hành luật an ninh mạng. Hiện có khoảng gần 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam, theo ân xá quốc tế. Yêu cầu bình luận của VOA để tìm hiểu phản ứng của Việt Nam về bức thư của Tổ chức Ân xá quốc tế chưa được hồi đáp.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, vì cho rằng ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương và đường lối của đảng. Thông tin này đã gây chấn động trong giới trí thức Việt Nam. Một nhà quan sát nói với VOA rằng, với quyết định này, đảng Cộng sản đã dấn thêm một bước tự chôn mình, trong khi một trí thức khác lo ngại sẽ quá muộn một khi những cơn bão sự thật ập đến. Truyền thông nhà nước ngày 25 tháng 10 dẫn thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng, với cương vị là giám đốc, tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc nhà xuất bản Tri Thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Theo tìm hiểu của VOA, những cuốn sách bị xem là trái quan điểm của đảng là sách về triết học, chính trị, kinh tế học như Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke, Nền dân trị Mỹ của Alexis de Tocqueville. Những cuốn sách này vẫn được giới trí thức Việt Nam xem là tinh hoa tri thức mà nhà xuất bản tri thức cố gắng mang đến cho người dân Việt Nam. Nhà giáo Phạm Toàn, một người rất có tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam, nói với VOA.
Nhà xuất bản tri thức định là cho mọi người có một chút ánh sáng, nhưng bây giờ cũng thấy thế là nhà ấy cũng không dạy ai được. Cuộc đời rồi sẽ được những cái cơn bão táp của sự thật nó vả vào mặt đấy, thì đấy là cái bài học ghê gớm. Đúng bây giờ mới bắt đầu ngồi đọc sách thì đã muộn rồi. Sách hay thì bao giờ cũng đụng chạm đến những thứ lạc hậu. Sách hay thì bao giờ cũng mở mang đầu óc con người, và sự lạc hậu thì khó chịu. Sách hay thì bao giờ cũng làm cho những bọn phát xít sợ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, tổ chức quy tụ những tên tuổi nghiên cứu hàng đầu Việt Nam đã bị nhà nước giải tán. Trong đó có giáo sư Chu Hảo, nói rằng giáo sư Chu Hảo là người có công rất lớn với dân tộc và đất nước Việt Nam.
Giáo sư Chu Hảo là một nhà khoa học có tiếng, là một người quản lý nhà nước rất là giỏi. Về cái thời ông làm Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, ông đã có công rất là lớn trong việc giúp nhà nước hoạch định chính sách phát triển công nghệ cũng như là khoa học kỹ thuật, nhất là việc đưa Internet vào Việt Nam. Rồi sau khi về hưu thì ông đã rất là tích cực tham gia vào cái hoạt động truyền bá kiến thức với cái tư cách là giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức. Thì ông Hảo đã có một công rất lớn đối với dân tộc Việt Nam là đã xuất bản những xuất bản phẩm rất có giá trị trên thế giới trong cái tủ sách tinh hoa của nhà xuất bản. Và tôi nghĩ đấy là một cái công rất là lớn. Nhưng mà như vậy thì chính cái công lớn đấy thì lại bị những người đầu óc rất là thủ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam coi rằng như vậy thì những cái sai lầm, những cái khuyết điểm.
Trong thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của giáo sư Chu Hảo là rất nghiêm trọng. Ngoài việc xuất bản sách trái quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng, ông Chu Hảo còn có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng. Ủy ban này kết luận rằng ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, và đề nghị phải xem xét thi hành kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo. Thông tin về việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã gây chấn động dư luận Việt Nam, đặc biệt là trong giới trí thức. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng ông thất vọng với quan điểm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản.
Quyết định như thế là đi ngược lại hoàn toàn với lợi ích lâu dài của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng với các quyết định này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn thêm một bước vào cái sự tự chôn mình.
Còn nhà giáo Phạm Toàn thì nhận định:
anh Chu Hảo năm nay là 80 tuổi rồi. Nhưng mà anh ấy nếu có bị kỷ luật thì là anh bị kỷ luật vì anh ấy tốt quá, khác với những người được khen hoặc những người bị kỷ luật khác là vì họ tồi quá.
Giáo sư Chu Hảo sinh ngày 15 tháng 5 năm 1940. Ông từng đi học ở Liên Xô và làm việc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử của Nga, sau đó sang Pháp làm luận án tiến sĩ. Ông được phong hàm giáo sư năm 1983. Ông từng đảm nhận các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia về Phát triển Công nghệ Thông tin, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Năm 2005, ông được tặng Huân chương Quốc công của Pháp. Sau khi về hưu, ông làm giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức.
Việt Nam vừa đặt mục tiêu trở thành một quốc gia mạnh trên biển trong 12 năm nữa, trong bối cảnh có những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Mục tiêu này được đưa ra trong nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 do Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành theo truyền thông trong nước. Nghị quyết do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hôm 22 tháng 10 khẳng định vị trí vai trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt sau gần một thập kỷ qua. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đang diễn ra những cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển Đông. Theo nghị quyết 36 NQ-TV được đăng toàn văn trên trang web Báo Lao động và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghị quyết nêu rõ. Tranh chấp Biển Đông đang ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, nhất là giữa Việt Nam và Trung Quốc, kể từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014. Ngoài việc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên vùng biển có nhiều tranh chấp, Trung Quốc còn được cho là gây sức ép đối với Hà Nội để dừng các dự án khai thác dầu giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài trên Biển Đông. Nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc xua đuổi trong các vùng biển này. Do đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí rằng Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam sẽ phát triển kinh tế biển và xây dựng lực lượng vũ trang trên biển. Dự kiến các ngành kinh tế thuần biển sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước và kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển sẽ ước đạt 65-70% tổng GDP vào năm 2030. Để đối phó với các tranh chấp lãnh hải, Việt Nam sẽ tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, cũng như chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ với các đối tác, cũng như những nước có tiềm lực về biển và những quốc gia có chung lợi ích trên biển. Nghị quyết còn cho biết Việt Nam ủng hộ thúc đẩy ký bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Theo các chuyên gia, đây được coi là yếu tố đặc biệt quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn trong lĩnh vực khai thác dầu khí và tự do hàng hải nhằm giữ ổn định khu vực.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhật Bản và Trung Quốc đang chuẩn bị ký khoảng 50 bản ghi nhớ dự án hợp tác trong chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Shinzo Abe trong tuần này. Hãng tin Reuters dẫn một bản dự thảo cho biết, trong các thỏa thuận hợp tác có nhiều dự án từ năng lượng và chăm sóc sức khỏe đến hợp tác trong lĩnh vực tài chính và sản xuất ô tô. Thủ tướng Abe đã đến Bắc Kinh hôm 25 tháng 10 để dự hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên tính trong vòng 7 năm nay. Dịp này, ông sẽ dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhật Bản và Trung Quốc ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Abe tới Bắc Kinh kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Thủ tướng Nhật Bản cách đây 6 năm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc vào chiều ngày 25 tháng 10. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 26 tháng 10. Đây sẽ là một cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật đầu tiên kể từ năm 2011. Trong chuyến thăm 3 ngày của ông Abe tới Trung Quốc, các vấn đề kinh tế dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Mặc dù các vấn đề an ninh khu vực liên quan tới Biển Đông và Triều Tiên cũng rất có thể sẽ được chú ý. Hôm 25 tháng 10, các lực lượng quân sự từ 31 quốc gia đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua của khối NATO, kéo dài từ biển Baltic cho đến Iceland. 50.000 binh sĩ, 250 máy bay và 10.000 xe tăng, xe tải và các phương tiện khác tham gia các cuộc tập trận ở miền Trung Na Uy. Đại tá Einstein Kvarving từ Bộ Tư lệnh Phối hợp của Na Uy nói với Reuters, các lực lượng đang sẵn sàng, họ đang phối hợp cùng nhau và đã bắt đầu thực hành các kỹ năng tác chiến trên các chiến trường lớn trong 2 tuần tới. Cuộc tập trận có tên là Trident Juncture 2018 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, diễn ra ở khu vực miền Trung và miền Đông Na Uy, khu vực Bắc Đại Tây Dương và vùng biển Baltic, theo hãng tin AP. Hàng năm, Na Uy luôn tìm cách tăng gấp đôi số lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham gia huấn luyện trên lãnh thổ của mình. Động thái này đã bị Moscow chỉ trích. Tháng trước, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1981, có tên là Vostok 2018, với hơn 300.000 binh sĩ tại khu vực gần biên giới Trung Quốc, có sự tham gia của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ.
Quân đội Trung Quốc sẽ hành động bằng bất cứ giá nào nhằm ngăn chặn các mưu đồ nhằm tách đảo Đài Loan ra khỏi Hoa Lục, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hôm 25 tháng 10. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh. Vấn đề Đài Loan có liên quan đến chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, liên quan tới các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông nói thêm, về vấn đề này sẽ cực kỳ nguy hiểm khi các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc liên tục bị thách thức. Nếu ai đó tìm cách tách Đài Loan ra khỏi Hoa Lục, thì quân đội Trung Quốc sẽ ra tay và thực hiện mọi hành động cần thiết bằng bất cứ giá nào. Hôm 22 tháng 10, Hoa Kỳ phái 2 tàu chiến đi ngang qua eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ nhì tàu chiến Mỹ ngang nhiên thách thức Trung Quốc như vậy trong năm nay, trong hành động mới nhất của Mỹ nhằm hậu thuẫn cho đảo Đài Loan Dân Chủ.
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu áp đảo, cấm những sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, chén dĩa và que khuấy cà phê trên khắp Liên minh châu Âu. Lệnh cấm được thông qua hôm 24 tháng 10 với 571 phiếu thuận, 53 phiếu chống và 34 phiếu trắng. Những người ủng hộ lệnh cấm nói rằng các tiêu dùng nhựa là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm, vốn làm ngập các đại dương, khiến các thành phố đầy rác và phải mất hàng chục năm mới phân hủy được. Nếu được Ủy ban châu Âu phê chuẩn, lệnh cấm sẽ trở thành luật vào năm 2021. Dự luật cấm đồ dùng nhựa của EU cũng bao gồm thời hạn chót để giảm hay tái chế các sản phẩm nhựa khác như chai lọ, dây cưa câu cá, giấy gói thực phẩm và đầu lọc thuốc lá. Một số thành phố ở Mỹ đã tiến đến cấm ống hút nhựa ở các nhà hàng sau khi một đoạn video đau lòng của một nhà cứu hộ động vật hoang dã quay cảnh lấy ống hút ra khỏi chiếc mũi chảy máu của một con rùa được đăng lên mạng hồi đầu năm. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng.
Để làm bánh tráng phơi sương, gạo ngâm nước rồi xay mịn như sữa, người làm bắt nồi nước sôi, vun nồi phủ chiếc khăn mỏng như cách làm bánh cuốn. Tráng bánh phải đều tay, múc từng muôi bột gạo trắng rải đều trên lớp vải mỏng, hơi nước làm bột chín, lớp bột mỏng tan trong vắt và thơm mùi gạo. Bánh chín được nhấc ra trải trên phên tre, lần đầu tiên là phơi nắng rồi nướng qua và cuối cùng là phơi sương. Những giọt sương ngấm vào bánh sẽ tạo nên độ dẻo nhất định.
Bánh tráng phơi sương này thì nó nhiều công đoạn lắm. thì nó bằng thủ công không à, chứ không có làm bằng máy móc được. Ví dụ như bỏ gạo vô xay rồi bắt đầu mới tán rồi bắt đầu mới đem đi nướng rồi mới đem đi phơi. Nếu mà trời mà ổng mà không có gió, không mưa, tháng im ái đàng hoàng thì 6 giờ có thể phơi tới 9 giờ, 10 giờ. Mà mưa gió rồi thì sáng đêm.
Bánh nướng xong, chờ đến lúc sương xuống thì đem bánh ra phơi. Đây là công đoạn quyết định thành công của bánh tráng. Vì thế, đòi hỏi người làm bánh phải có chút công phu và chịu khó. Người phơi bánh phải thức cùng bánh đợi bánh, vừa thấm sương đủ mềm. Sau khi phơi bánh được gói kỹ lại, bánh được dùng càng sớm thì càng ngon. Quá một tuần bánh sẽ bị cứng, coi như bỏ.
Rồi, chiều phơi sương nó bắt đầu là 7-8 giờ, phơi tới 12 giờ đêm. 2-3 giờ dậy tới sáng. Bữa nay thiên có, nay thiên mấy có, nắng nướng nhiều, mưa thì nước tràn vô là còn nghỉ nướng. Ôi cực lắm con ơi, cái nào mà nắng điểm đỡ, mưa là trời ơi bưng ra vô cái nhà nước tràn vô chạy, cực lắm.
Bà Út Tránh nói rằng khi nướng phải chịu sức nóng của lò, rồi còn thức khuya dậy sớm để phơi sương, nên người trẻ giờ đây không mặn mà theo nghề thủ công của ông bà để lại nữa. Đã vậy, thu nhập nghề làm bánh tráng phơi sương cũng vô chừng, làm nghề cũng chỉ đủ sống chứ không khá giả gì.
Cũng ví dụ như bánh tráng này thì nó chuyên dùng của nó là heo luộc, bánh canh, rồi bò, ha cá, ha tôm gì, hay bất cứ cái gì mình cũng được.
Bánh tráng phơi sương trảng bàn giờ đây không chỉ trên bàn ăn của những món cuốn, mà còn được chế biến thêm thắt gia vị hành tỏi để trở thành món bánh tráng trộn, bày bán ở các tiệm tạp hóa. Đây là món khoái khẩu của lứa tuổi học trò.
Kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào mừng quý vị khán giả VOA đến với chương trình Câu chuyện kinh tế. Tôi là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện kinh tế là một chương trình mới và thường kỳ của đài VOA để thảo luận về những cái vấn đề thời sự kinh tế đang xảy ra. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì một vấn đề hiện ra rất là nóng bỏng là cái cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng nóng lên và chưa có dấu hiệu gì sẽ hạ nhiệt. Và tác động của cuộc chiến tranh kinh tế này vượt ra khỏi ngoài phạm vi biên giới của Mỹ và Trung Quốc, tác động đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, và tác động đến đời sống của từng người dân của chúng ta. Thưa quý vị, để bắt đầu câu chuyện kinh tế số 1 lần này đó, thì chúng ta sẽ bàn về tổng quan cuộc chiến tranh thương mại. Có mặt với tôi trong trường quay hiện nay là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư về quản trị kinh doanh thuộc trường Keller Graduate School of Management. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Lộc đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước khi bắt đầu đó thì tôi cũng xin nhắc tới quý vị là quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị vào trang Facebook Live trực tiếp của chúng tôi và tôi sẽ chuyển ngay đến giáo sư Lộc để giải đáp cho quý vị. Thưa giáo sư Lộc, trước hết thì xin giáo sư hãy trình bày là những cái diễn biến của cái cuộc tóm tắt lại những cái diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại trong thời gian qua để khán giả có một cái nhìn bao quát, thưa ông.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Khương Hữu Lộc, rất hân hạnh được đến Đài Voa để đưa chương trình kinh tế này thường kỳ cập nhật kinh tế của toàn cầu và đi sát đi đời sống hàng ngày của quý vị ở tại Việt Nam hay là ở tại Hoa Kỳ hay là ở hải ngoại. Chiến tranh kinh tế khởi đầu là từ ứng cử viên Tổng thống Trump. Khi ứng cử, ông đã nêu cao cái mục tiêu kinh tế của ông là hãy đưa Hoa Kỳ, làm Hoa Kỳ là ưu tiên của cái administration của ông. Ông đã đặt vào cái mục tiêu quan trọng là phải có cái sự gọi là thương mại trên căn bản cân bằng, có nghĩa là giữa những quốc gia. Như quý vị biết đó, những quốc gia mà làm kinh tế với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ là một cái xứ nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng. Trên bình diện quốc tế đó, Hoa Kỳ đó nhập cảng nhiều hơn xuất cảng đó là 700 tỷ đô la, mà 350 tỷ đó là từ Trung Quốc. Có nghĩa rằng chung quy là Hoa Kỳ đó nhập cảng khoảng 115 tỷ đô từ hàng hóa của Trung Quốc mà gọi là xuất cảng 115 tỷ mà nhập cảng đó là 460 tỷ, có nghĩa là sự mất cân bằng đó là khoảng 350 tỷ. Đó là cái căn bản mà Tổng thống Trump đã đưa ra. Và vì cái hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ với cái giá rất rẻ, rẻ một cách nhân tạo do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được chính phủ của Trung Quốc tài trợ một cách gọi là không chính đáng, cho nên đã đưa xuống, cộng thêm những cái giá cả nó không công bằng. Đó là cái căn bản mà khi Tổng thống Trump đưa ra cái chương trình thuế quan, có nghĩa là tariff, không phải chỉ nhắm vào Trung Quốc không mà là cho những quốc gia bắt đầu có bên Âu Châu, những quốc gia trong cái hiệp ước là NAFTA, là trong đó có Canada và Mexico. Dạ, đó là cái đại cương thưa anh.
Dạ vâng. Đến nay thưa ông thì Mỹ đã ban đầu thì Mỹ đã áp 50 tỷ đô la thuế, sau đó là 200 tỷ. Và ông Tổng thống Trump cũng là đang đe dọa áp thêm 267 tỷ nữa. Thì thưa ông thì ông Trump ông đe dọa như thế thì ông có liệu ông có đánh thuế hết toàn bộ cái số lượng hàng hóa Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ là hơn 400 tỷ đô la hay không thưa ông?
Dạ vâng. Thưa thuế quan đầu tiên đó là được như anh đã nói đó là bắt đầu từ thép và nhôm cho bên Âu Châu và bên Trung Quốc rất là nhiều. Đó là cái khởi đầu 30 tỷ đô la. Rồi sau đó lên 50 tỷ đô la. Và cái 200 tỷ đô la mà được áp dụng trong tháng vừa qua đó là cái thuế quan là 10%. Nhưng mà vào cuối năm này đó cái thuế quan mà đặt lên 200 tỷ đô la đó sẽ được áp dụng với cái lãi suất tariff là 25%. Hiện tại đó quý vị cũng biết rằng cái thuế quan 25% có thể sẽ gia tăng lên 30%, 40%, 50%. Đó là một cái đường lối mà Tổng thống Trump có áp dụng trước khi ông dùng cái chiêu bài cuối cùng là gia tăng thêm 260 tỷ đô la nữa. Đó là cái lời đe dọa. Nhưng mà hiện giờ là đang ở cái ngưỡng cửa 200 tỷ đô la. Hiện giờ hai bên vẫn đang gọi là ve vuốt với nhau là giữ cái mức 200 tỷ đô la và giảm bớt. Còn đi đến cái đường cuối hay không thì đó là cái những cái chiêu bài mà mình phải chờ đợi mới biết được thưa anh.
Thưa ông đó thì như ông nói đó thì ông Trump ông phát động cái cuộc chiến tranh kinh tế này đó là do cái thâm hụt thương mại quá lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà theo cái lý thuyết của cố vấn kinh tế của ông đó là chết chỉ tay Trung Quốc đó. Yeah. Thì theo ông thì mục tiêu của Mỹ đó, nhân đây tôi cũng muốn nhắc đến cái diễn văn gần đây của ông Mike Pence đó, là nói là Trung Quốc là một diễn văn rất sức gay gắt đối với Trung Quốc, coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Thì nhìn về cái bối cảnh đó thì cái mục tiêu chủ chiến tranh thương mại này hình như không phải chỉ là lấy cân bằng mậu dịch lại mà còn là mục tiêu chiến lược lớn hơn, là để triệt tiêu sức mạnh của Trung Quốc trong cái ván cờ cạnh tranh quyền lực chiến lược, đúng không thưa ông?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Một đầu tiên là tôi xin bàn sơ sơ về cái bài diễn văn của Phó Tổng thống Pence. Sở dĩ ông Pence ra nói một bài nói mà rất là mạnh và gắt gao đối với Trung Quốc, tôi nghĩ là đó là một cái strategy mà đã bàn trước, là tại vì mùa bầu cử giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ đang hiện ra và giám đốc tình báo FBI đã nói rằng những số tiền bên Trung Quốc hay là gián điệp họ tung ra để ảnh hưởng cái bầu cử hiện tại. Chưa kể đến là những cái lobbying và những cái group finance để ủng hộ impeach, có nghĩa là muốn trút phế ông Tổng thống Trump nữa. Khi Phó Tổng thống lên nói như vậy đó, thì để cho Trung Quốc và thế giới biết rằng đường lối của administration này vẫn tiếp tục, dầu có Tổng thống Trump hay là không có Tổng thống Trump. Và nếu Tổng thống Trump mà bị trút phế thì Phó Tổng thống Pence sẽ tiếp tục con đường đó. Tôi nghĩ đó là một cái chiến lược. Cái điều thứ nhì nữa đó, là ảnh hưởng vào đảng Cộng hòa và dân chủ vừa bầu cử thưa anh. Thưa anh đúng như vậy. Cái chương trình kinh tế của Tổng thống Trump không phải thuần túy kinh tế hay không, mà đi đến cái an ninh của quốc gia và nhất là vào Biển Đông. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence cũng đề cập đến cái gọi là giao thương một cách tự do ở trên Biển Đông thưa anh.
Dạ vâng. Nhưng thưa ông, như ông nói đó thì mục đích mục tiêu của ông Trump đó thì không chỉ đơn thuần là kinh tế mà còn là về an ninh chính trị nữa. Nhưng mà trước giờ đó thì ông Trump vẫn nói là ông muốn là khi mà ông phát động cuộc chiến thương mại thì ông muốn Trung Quốc mở cửa thị trường hơn, chấm dứt tài trợ cho các doanh nghiệp nhà nước, cũng như là chấm dứt cái việc là yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, rồi lại phải mở, rồi phải chấm dứt là ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ. Thì dường như đó là những cái gì mà ông Trump tuyên bố, thì ông thấy đó là những cái mục tiêu, có phải là những mục tiêu quan trọng đối với ông Trump hay không, hay là mục tiêu an ninh chính trị mới quan trọng hơn trong cái cuộc chiến thương mại này, thưa ông?
Dạ vâng. Theo nhận xét của tôi đó, nghiên cứu với những chuyên gia và những đường lối mà Tổng thống Trump đi ra đó, thì tôi nghĩ mục tiêu của ông đầu tiên, tiên quyết là kinh tế, thưa anh. Là tại vì đó, theo lời phát biểu của Phó Tổng thống Pence, mà điều này đã được gọi là kiểm chứng một cách rõ ràng, là kinh tế của Trung Quốc đã gia tăng 9 lần trong cái thời gian trong mười mấy năm nay. Trong khi đó, những cái doanh nghiệp hay là những cái manufacturing, những cái công nghệ mà chế tạo nặng đó, từ từ chuyển từ Hoa Kỳ qua Trung Quốc, những cái công dân việc làm mà lương cao đó đi ra ngoài ngoại quốc hết. Những điều này nó làm cho cái người dân Hoa Kỳ không có cái mức sống cao như hồi xưa nữa. Chưa kể đến là cái phần nhập cảng từ Trung Quốc nó đa dạng. Như anh ra Walmart, anh đi bất cứ chỗ nào cũng đồ Trung Quốc, mà nó lan tràn cả thế giới. Sở dĩ làm được như vậy đó, không phải là tại Trung Quốc họ giỏi, họ làm những cái đồ rẻ tiền mà bán được, là nó có phối hợp nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là khi mà Trung Quốc chấp nhận vào WTO đó, thì cái luật lệ của thế giới kêu gọi là đồng tiền nhân dân tệ phải được gọi là floating theo market, có nghĩa là được trôi nổi một cách tự do. Nhưng mà Trung Quốc vẫn xen vào và ảnh hưởng nhân dân tệ, cho cái đồng tiền nhân dân tệ cho thấp xuống để cho hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn. Chưa kể đến là những doanh nghiệp của Trung Quốc là quốc hữu rất là nhiều. Trong đó chính phủ của Trung Quốc là sở hữu của những hàng đó. Họ ảnh hưởng đến cái giá cả của hàng hóa đó. Thành ra trên danh từ chuyên môn họ gọi là dumping đó. Có nghĩa là họ đổ thép, đổ hàng hóa qua để chi? Mặc dầu khi mà họ hạ giá như vậy đó, thì cái lợi nhuận, có nghĩa là profit nó thấp. Nhưng mà họ chiếm cái market share. Họ chiếm cái sở hữu cái market, và điều này là điều mà Tổng thống Trump muốn ngừng lại. Chưa kể đến là những cái phát minh trí tuệ thông minh, hay là những gián điệp về công kỹ nghệ, và những cái đòi hỏi gắt gao là những công ty mà đầu tư bên Trung Quốc, thưa anh, là trong một thời gian bao lâu đó phải chuyển những công nghệ, những cái trí tuệ thông minh, rồi những cái ăn cắp một gian lận, thì nó đa diện, là vì Hoa Kỳ quá lỏng lẻo trong mấy chục năm nay rồi. Bây giờ giống như là những cái vòi nước nó bị chảy nước tùm lum hết rồi. Bây giờ mình siết chỗ này, siết chỗ nọ, rất là đa dạng. Nhưng mà hiện giờ họ đang siết chặt những cái mối chính để ảnh hưởng cái kinh tế này, thưa anh.
Như thưa ông nói đó, thì Hoa Kỳ đã lỏng lẻo với Trung Quốc bao nhiêu năm. Và trong thời gian qua, tức là cũng tạo điều kiện cho cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, như là tạo điều kiện Trung Quốc gia nhập WTO các thứ. Đúng đó rồi. Thì nền kinh tế của Mỹ và Trung Quốc hiện giờ đã gắn kết với nhau rất là chặt chẽ. Gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Thì theo ông đó, thì tiến hành chiến tranh vào thời điểm này, tiến hành thương mại vào thời điểm này đó, có phải là một quyết định khôn ngoan hay không, khi mà nó cũng ảnh hưởng không chỉ đến Trung Quốc mà ảnh hưởng rất nhiều về phía Mỹ nữa, tại vì hai nền kinh tế hiện giờ đã gắn kết rất là nhiều.
Dạ vâng. Thưa anh, người Việt Nam mình có câu đó là thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo nên thời thế. Hiện tại là hai cái câu nó đều rất đúng, thưa anh. Trong quá khứ đó, như anh biết đó, là sở dĩ mình nhìn chung quy đi, tại sao Hoa Kỳ cần những cái nhập cảng của đồ Trung Quốc, là tại vì đó Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế tiêu thụ. 70% GDP Hoa Kỳ tùy thuộc vào mức tiêu thụ. Và trong quá khứ đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ yếu, có nghĩa là từ năm 2008 trở về trước yếu. Cho nên đó, họ cần những cái hàng hóa bên Trung Quốc rẻ, là để chi? Khi mà hàng hóa rẻ đó, thì cái mức lạm phát thấp. Mức lạm phát thấp đó, thì làm cho quỹ tiền tệ liên bang có thể giảm tiền lãi. Khi họ giảm tiền lãi, tất nhiên họ có thể kích thích nền kinh tế. Đó là cái quá khứ. Nhưng mà hiện tại này, cái tình hình nó thay đổi. hiện giờ cái khi mà tổng thống Trump lên đó là một cái thời gọi là đúng lúc đúng thời để ông là ra cái chiêu bài này. Tại sao? Là tại vì thứ nhất đó là stock market của Hoa Kỳ đã cao và vẫn tiếp tục lên cao, nạn thất nghiệp đang trên đường xuống, hiện giờ là 3.7%, và tiền lãi đang thấp và nạn lạm phát thấp, và công ăn việc làm, những cái công ty public company luôn luôn đưa ra những cái hồ sơ khi filing SEC ở trên cơ quan của chính quyền Hoa Kỳ đó, là những công ty đó lợi tức lợi nhuận gia tăng. Thành ra cái thời điểm nó đúng để cho tổng thống Trump ra cái chiêu bài này. Và khi mà ra cái chiêu bài chẳng những là gia tăng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ với trên mức vương viện cân bằng hơn đối với không phải chỉ Trung Quốc không mà với đồng minh nữa, thì điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của Việt Nam và kinh tế bên Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, theo như ông nói đó thì tình hiện giờ là rất là thuận lợi để mà cho ông Trump thực hiện cái cuộc chiến tranh thương mại đó. Nhưng mà theo tôi được biết đó thì trong thời gian qua thì Cục Dự trữ Liên bang đó cũng đã mấy lần tăng lãi suất. Thì trong cái điều kiện tăng lãi suất như thế thì nó hình như là nó không giúp ích được gì cho cuộc chiến thương mại của ông Trump, đúng không thưa ông?
Dạ vâng, dạ. Thưa, đúng như anh nói vậy đó, mình đã thấy trong hai tuần qua đó stock market đã trao đảo khá nhiều. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Tại vì khi mà Dow Jones Industrial, thưa anh, mà trên 25.000 điểm, 26.000 điểm thì điều nó rất là tốt. S&P 500 là cái index của những 500 công ty lớn đó, ở trên cái mức gần như là 2.800. Thành ra tiền lãi gia tăng 3 lần rồi, họ tiên đoán là sẽ gia tăng nữa. Thì Tổng thống Trump đã phàn nàn chuyện này rất là nhiều. Mặc dầu Ủy tiền tệ Liên bang họ rất là biệt lập. Họ làm việc rất là biệt lập. Đó là cái hệ thống của Liên bang Hoa Kỳ. Họ gia tăng như vậy đó thì nó rất là ảnh hưởng đến stock market. Nhưng mà nó lại vô tình giúp ích cho cái chiến tranh kinh tế với lại Trung Quốc. Tại sao? Tại khi tiền lãi của Hoa Kỳ mà gia tăng, thưa anh, là nó ảnh hưởng đến đồng nhân dân tệ. Là tiền đồng nhân dân tệ ồ ạt những họ chạy vào Hoa Kỳ. Tại vì tiền lãi gia tăng thì họ ồ ạt chạy vào Hoa Kỳ. Thành ra trên phương diện mà loại chiến tranh kinh tế thì nó giúp ích. Nhưng mà trên phương diện cái stock market á, thì nó lại không có lợi. Khi gia tăng hai lần á, thì giới đầu tư họ phủi tay, họ không để ý đến. Nhưng mà đây là lần thứ ba và lần thứ tư thì mình đã thấy cái sự chao đảo trong cái stock market là như vậy.
Dạ vâng. Theo như ông nói thì hiện giờ đó thì các chỉ số kinh tế cũng như là cái tình hình sức khỏe kinh tế thì rất là thuận lợi để cho ông Trump tiến hành chiến tranh thương mại trong thời. Nhưng mà về lâu dài đó thì khi cái gói 200 tỷ đô la này như ông nói là sẽ tăng lên bây giờ 10%, tăng lên 25%, rồi 30%, 40%. Và 200 tỷ đô la này đánh rất nhiều vào những cái mặt hàng mà tiêu dùng hàng ngày của người dân Mỹ đó. Thì trong khi là tiêu dùng như ông nói là chiếm tỷ lệ rất là lớn trong gần đến 70% GDP của Mỹ. Thì về lâu dài đó, trước mắt thì chưa ảnh hưởng gì. Nhưng mà về lâu dài của chiến tranh kinh tế này nó sẽ có gây tác động, nó sẽ giảm tăng trưởng kinh tế của Mỹ hay là nghiêm trọng hơn là dẫn đến cái suy thoái hay không thưa ông?
Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa, quan trọng hơn hết á, là stock market của toàn cầu bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà họ biết rằng nếu mà chiến tranh kinh tế này sẽ gia tăng đến cái cường độ cao hơn. Ví dụ như 200 tỷ này bây giờ hiện giờ là 10%, mà cuối năm này gia tăng 25%, mà bây giờ nếu mà cái 25% nó gia tăng lên 30-40% thì nó cũng như tương đương lên là đánh thuế trên 400 tỷ hay 500 tỷ, nó cũng giống như nhau thôi. Thành ra giới đầu tư về stock market rất là quan tâm chuyện này. Là tại vì khi mình nói đến kinh tế thì anh nói là như bốn cái đại dương mà nó kết liền với nhau. Khó có nói rằng làm mình quấy động một cái bên đại dương này mà nó không ảnh hưởng đến cái khí hậu hay đại dương khác. Thành ra nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân Hoa Kỳ hay là của thế giới. Tuy nhiên, cái điều mà sở dĩ cái stock market vẫn bền vững hiện tại trên Hoa Kỳ là tại vì đặt căn bản là những kỹ nghệ lớn của Hoa Kỳ rất là vững chãi. Những kỹ nghệ lớn ngoại trừ những công ty mà tùy thuộc vào Trung Quốc, ví dụ như Caterpillar hay là JP Morgan, những công ty mà về ngân hàng, hay là những công ty mà làm ăn bên Trung Quốc nhiều, tùy thuộc vào nhân công nhiều thì ảnh hưởng. Nhưng mà đại đa số những công ty khác đó, thì không có ảnh hưởng nhiều. Khi mà cái thuế quan được áp dụng cao hơn hay là toàn diện hơn, đó, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của tôi và anh, là tại vì đồ đạc mua Trung Quốc tuy là nó không tốt nhưng mà nó rẻ. Trong một thời gian nào đó, những đồ đạc đó nếu mà kéo dài sẽ được thay thế những đồ đạc khác. Nhưng mà tạm thời ngắn hạn nếu mà tiếp tục đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống nước tiêu thụ của người dân thôi anh.
Dạ vâng. Xin có một câu hỏi khán giả gửi đến là khán giả tên là anh Ba Hoa Hùng đó. Thì có hỏi là xin hỏi nguy hiểm thật sự của kinh tế Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ là gì? Còn thâm hụt thương mại tôi nghĩ là giải pháp tình thế phải không?
Dạ vâng. Thưa, khi trên phương diện kinh tế thì anh Ba là hai quốc gia đó, trên phương tắc kinh tế đó, khi giao dịch với nhau thì cả hai quốc gia đều có cái lợi với nhau. Đó, nền kinh tế của Trung Quốc đó là tùy thuộc vào xuất cảng, nền kinh tế của Hoa Kỳ đó là tùy thuộc vào cái mức tiêu thụ của người dân mà tiêu thụ với cái mức giá rẻ. Đó, hiện tại từ hiện giờ đó, với cái đồng lương của người dân của Hoa Kỳ đó càng ngày càng gia tăng và nạn thất nghiệp thấp, thì cái mức tiền lãi nó thấp, và nếu mà kinh tế hiện tại xảy ra thì ảnh hưởng với người dân nó rất là ít, nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều. Mình đã thấy rõ là stock market, có là kinh tế thị trường đó, thưa quý vị, của Thượng Hải từ đầu năm tới bây giờ đã giảm xuống 25%, và đồng tiền nhân dân tệ đã giảm 8% và trên đường đi xuống 10%. Cái này là một cái tai hại vô cùng đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Và nhất là những cái tuyên bố gần đây của Tòa Bạch Ốc hãy kêu gọi gọi là những kỹ nghệ lớn của Hoa Kỳ hãy suy nghĩ lại trước khi đầu tư vào Trung Quốc. Hiện giờ thưa quý vị, một cái điều mà tôi rất phấn khởi là cái sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Mặc dầu khi ông nói đó là cái lời nói ông đã phát biểu nó hơi bất bình thường, nhưng mà cái lãnh đạo rất là giỏi, là khi ông đặt ra cái chương trình chiến tranh kinh tế thưa anh, là tất cả gần như, ví dụ mình nói một cái xe đi, một cái xe mà có bốn máy được vận chuyển một lượt hết, có nghĩa là từ Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đều vận chuyển một lượt hết. Họ siết chặt từng chút, và lần lượt chúng ta thấy Bộ Tư pháp, bộ ngay cả Bộ Giao thông cũng vậy, họ siết chặt đến những cái hệ thống mà hồi xưa rất là lỏng lẻo để siết chặt cái chiến tranh kinh tế này thôi anh.
Một câu hỏi khác nữa là của khán giả tên là Đức Béo, không, tôi không biết tên là gì, không có dấu. Một khán giả nó hỏi là giá dầu có giảm không? Tại vì theo tôi được biết đó, thì Mỹ cũng là một quốc gia xuất khẩu dầu rất là lớn vào Trung Quốc, thì Trung Quốc cũng là đang đe dọa là áp thuế vào dầu nhập khẩu từ Mỹ đó. Thì nếu mà trường hợp mà dầu vào Trung Quốc, thị trường Trung Quốc khó đó, thì Việt Nam có thể tiếp cận được dầu giá rẻ hay không? Tại vì vấn đề xăng dầu cũng là vấn đề mà dân trong nước rất là quan tâm.
Dạ vâng. Thưa, hiện tại đó, Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất dầu nhiều nhất trên thế giới. Qua khỏi gọi là cao hơn cả gọi là vương quốc Saudi Arabia nữa. Thì hiện tại đó, Trung Quốc đó, cái mức tùy thuộc vào cái mức nhập cảng dầu rất là mạnh, là tại vì Trung Quốc đó, một cái quốc gia mà tiêu thụ nhiều về dầu nhất trên thế giới. Thành ra giá dầu hiện tại đó khoảng 76 đô la một thùng dầu thô. Giá dầu hiện giờ đang khá cao. Nhưng mà hiện tại nếu mà với cái đà này đó, và gần đây ngay ngày hôm nay, quỹ tiền tệ và ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã tuyên bố, mà trước khi họ tuyên bố đó, họ đã nói rõ ràng rằng xin hãy bình tĩnh và thị trường chứng khoán đừng náo động, và GDP trong đệ tam cá nguyệt của Trung Quốc chỉ gia tăng có 6.5% thôi. Đó là một cái mức mà thấp chưa từng có. Mà nếu điều này mà tiếp tục xảy ra, mà tôi tiên đoán rằng sẽ còn tệ hơn nữa, là tại vì cái tariff và cái gọi là cái mức mà chiến tranh thương mại nó chỉ bắt đầu khởi nóng thôi, để tam cá nguyệt chỉ phản ánh một phần nào thôi. Mà nếu mà tiếp tục nữa thì GDP của Trung Quốc năm 2019 là sẽ dưới 5% gia tăng. Mà nếu mà gia tăng dưới 5% là sẽ không đủ để nuôi người dân. Mà nếu mà gia tăng như vậy đó là mức tiêu thụ dầu hỏa sẽ sấp nhiều lắm. Thì nó đi ngược lại, là tại vì hiện tại đó, và cái giá dầu hỏa ở bên Trung Đông đó Sở dĩ lúc gần đây gia tăng á, là tại vì Iran là cái quốc gia mà đang bị Hoa Kỳ siết chặt về chính trị. Và Hoa Kỳ cũng muốn nâng giá dầu hỏa lên cao để một phần nào đó gián tiếp giúp Nga Xô. Là tại Hoa Kỳ hiện giờ cái đường lối của Hoa Kỳ là muốn đi gần với Nga Xô và để kéo đồng minh Nga Xô, Á Châu và Âu Châu để có một cái bình diện chính trị, kinh tế, quân sự để đối đầu một cách rất hữu hiệu với Trung Quốc là như vậy. Giá dầu gia tăng lên hiện giờ là tạm thời, nhưng mà nếu mà kinh tế của Trung Quốc tiếp tục xuống với cái mức gọi là xuất cảng thấp thì sẽ ảnh hưởng giá dầu rất nhiều thôi anh.
Ảnh hưởng theo chiều hướng nào thưa ông?
Đi xuống, dạ.
Dạ vâng. Nãy giờ đó thì chúng ta bàn chủ yếu về tình hình nước Mỹ đó. Thì bây giờ quay trở lại Trung Quốc đó. Dạ vâng. Thì tình hình Trung Quốc, tình hình kể về chính trị và kinh tế đó của Trung Quốc hiện giờ đó thì có Trung Quốc có chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến tranh thương mại hay không thưa ông? Hay là Trung Quốc có những cái thuận lợi và khó khăn gì để đối phó với cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump?
Dạ vâng. Thưa hiện tại Trung Quốc đang ở trong tình trạng rất là bối rối khi mà quý vị biết rằng stock market mà xuống trong cái thời gian chỉ trong vòng có 7-8 tháng mà xuống 25% ở Thượng Hải là cái đó kinh khủng lắm. Mà đồng nhân dân tệ nó xuống nữa. Thì từ lâu rồi Trung Quốc đã đang gặp khó khăn là đồng nhân dân tệ tiếp tục gọi là chạy ra nước ngoài. Bây giờ lại còn chạy ồ ạt như thác lũ, khó mà kiểm soát được. Đó là một cái bối rối rất nhiều. Khi Trung Quốc bắt đầu thay đổi cái one child policy, có nghĩa là cho người dân đó có con nhiều hơn là một đứa con hay là hai đứa con, ba đứa con họ cho phép, đó là tại vì cái sự gọi là bất cân bằng giữa nam và nữ ở bên Trung Quốc đó, thì cái nhu cầu đó để GDP gia tăng nó lại càng nhiều hơn hồi xưa nữa. Mà bây giờ cái chiều hướng dân số gia tăng, GDP đi xuống và tiền chạy ra, và trong khi đó stock market xuống, thì đó là một cái nhức đầu rất rất là lớn. Tuy nhiên họ trên bình diện gọi là thể diện quốc gia hay là trên một cái strategy, họ vẫn giữ cái mức rất là cứng rắn, nói chúng tôi chẳng quan tâm, chúng tôi sẽ có khả năng đối đầu với Mỹ từng bước một. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng cái bất cân bằng giữa xuất cảng và nhập cảng giữa hai quốc gia là tới 350 tỷ đô la. Hiện giờ Trung Quốc áp dụng thuế quan trên mấy chục tỷ đô la, 30 tỷ đô la và lên 60 tỷ đô la. Mà khi mà lên 115 tỷ đô la có nghĩa là hết có gì để mà áp dụng rồi. Trong khi Hoa Kỳ còn nhiều cái đường lối nữa thôi anh.
Dạ vâng. Theo như ông nói vậy thì Trung Quốc ở bên ngoài thì có vẻ cứng rắn, nhưng bên trong thì rất nhiều những cái vấn đề. Đúng không ạ?
Dạ vâng.
Nhưng mà về tình trạng chính trị thì sao? Có ảnh hưởng gì đến ông, quyền lực của ông Tập Cận Bình hay không? Khi mà ông Tập Cận Bình vừa rồi là được Quốc hội là cho phép là giữ cái nhiệm kỳ chủ tịch nước vĩnh viễn, rồi lại là cho đại hội 10 vừa rồi đã nâng vị thế của ông lên là ngang hàng với là lãnh thổ Mao Trạch Đông, được đưa tư tưởng vào cương lĩnh của đảng đó. Thì cái cuộc chiến thương mại này đó theo ông đó, thì có làm lung lay quyền lực của ông Tập Cận Bình hay không?
Dạ vâng. Thưa mình đã thấy cái sự thay đổi gọi là chống đối một phần ở trong nội các của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên như anh nói đó, khi mà tất cả quyền lực đã được bầu và cho phép ông Tập Cận Bình là gọi là như là tổng thống quân năm và tổng tư lệnh quân năm nữa, thành ra ông Tập Cận Bình sẽ còn đó còn mãi. Trong khi đó thì tổng thống Trump trong một cái xứ gọi là dân chủ tự do của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ của ông đó trên 2 năm còn lại và sau đó có được bầu cử lại hay không, đó là một điều mà cộng đồng Việt Nam hy vọng là ông được bầu cử. Nhưng mà cái đó là phải do lá phiếu của người dân. Quyền lực của Tổng thống Cao Bình, tôi nghĩ rằng trên phương diện khả năng quyết định đó, khó mà lung lay được. Nhưng mà cái sự chống đối của trong nội các đã bắt đầu, đã thấy lung lay theo những cái tin tức mà tôi đọc được. Là tại sao? Là tại vì đó những người trong nội các hay là trong quốc hội của Trung Quốc đó, hay trong đảng của Trung Quốc đó, Politburo đó, họ đều có đầu tư, họ đều có stock market. Mà khi mà cái stock market của Trung Quốc mà đi xuống như vậy và ảnh hưởng thì chắc chắn là họ ảnh hưởng đến cái túi tiền cá nhân của gia đình họ, thì có sẽ ảnh hưởng như vậy là thưa anh.
Dạ vâng, nhưng mà theo như ông nói đó thì như nay dân số Trung Quốc đã giảm, đã dỡ bỏ cái giới hạn đó, thì họ cần tăng trưởng rất là nhiều. Trong khi đó vì cuộc chiến thương mại này mà tăng trưởng họ đi xuống, rồi thị trường chứng khoán họ sụp đổ đó, thì có dẫn đến những cái lời, những cái bất mãn của người dân Trung Quốc đối với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung và cái vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình hay không? Tức là tôi không nói để đề cập đến những cái sự phản đối bên trong lòng nội bộ đảng mà từ phía người dân Trung Quốc đó. Thì khi cái cuộc chiến thương mại này làm cho họ ảnh hưởng tới đời sống của họ, thì họ có thay đổi thái độ đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhất là vai trò của ông Tập Cận Bình hay không, thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, những cái gọi là thăm dò của từng người dân đó, thì vì cái quốc gia của Trung Quốc thành ra không có được tự do như Hoa Kỳ mình không biết. Nhưng mà mình đã thấy rõ cái những cái tiểu thương mà chú trọng vào... và xuất cảng, họ đã bối rối, họ nhiều tiểu thương họ đã bắt đầu họ dọn về những quốc gia khác, họ đi qua ví dụ như những quốc gia như Việt Nam hay những quốc gia khác, họ rất là bối rối. Và những tiểu thương khác thì họ chờ đợi một thời gian coi như thế nào. Sự bất bình đó nó bao gồm ở trong cái giới thương gia và giới những nhà sản xuất chế tạo, còn ra đã gọi là đại chúng á, thì hiện tại đó tôi thấy là dân chúng họ chưa có ảnh hưởng bao nhiêu, là tại vì nó chưa lan rộng. Nhưng mà cái này nếu mà chiến tranh kinh tế mà kéo dài thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng, thưa anh.
Dạ vâng. Ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Mạnh Hưng Tô hỏi đó, thì theo ông trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì Trung Quốc sẽ ngắm đòn kinh tế này của Mỹ?
Dạ vâng. Thưa, hiện tại là họ đã nắm đòn rồi, thưa anh. Và cái quan trọng hơn hết á, nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục đòn gia tăng này, cái điều tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ đó, khi mà một cái chiến tranh đó, một cái chiến tranh kinh tế thật sự cũng không khác gì một chiến tranh về vũ khí, thưa anh. Một hai cái điều mà mình thấy rõ đó, nhìn lại vào những cái chiến tranh khác đó, là mình tung ra những tuyệt chiêu và tung hết đòn một lượt hay là từ từ. Thì hiện tại là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc họ đưa ra những đòn chiến tranh từ từ. Là tại sao? Là tại vì Tổng thống Trump cũng muốn Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng nhiều về cái đời sống người dân, cũng không ảnh hưởng nhiều cái stock market, mà không phải khi ảnh hưởng đến Hoa Kỳ thì ảnh hưởng toàn cầu nữa. Cho nên họ không tung ra những đòn cùng một lượt. Nhưng mà nếu kéo dài như vậy đó, lâu dài đó, mà nếu mà ví dụ như Tổng thống Trump trên 200 tỷ này bây giờ 25% cuối năm này, cái tariff là 25%, nếu mà nó gia tăng 30%, 4% hay là gia tăng thêm cái tariff này đó, cái thuế quan này trên cái phần 200 tỷ còn lại đó, thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ rất mạnh. Là tại vì đó, Trung Quốc không thể nào chịu đựng nổi cái mức đà mà đi xuống của stock market mà chỉ trong mấy tháng mà đi xuống như vậy, và đồng nhân dân tệ đó lại mất giá. Là tại vì mặc dầu hiện giờ đó Trung Quốc họ giữ cái dự trữ nhân dân tệ rất là cao. Họ giữ cái gọi là cái foreign reserve đó, tiền của đô la hay EU đó, trên 3.000 tỷ đô la, 3 trillion. Họ dùng cái đó để chi, họ để cái tiền dự trữ đó, họ quân bình hóa để giữ mức đồng nhân dân tệ lên xuống. Đó là cái cách họ giữ, đừng có lên xuống nhiều. Đồng nhân dân tệ mà lên nhiều quá đó, thì xuất cảng không được. Mà xuống quá thì đồng nó sẽ chạy ra ngoài ngoại quốc. Thành ra kinh tế rất là phức tạp, thưa anh. Khi mình chỉnh đốn cái này thì nó ảnh hưởng đến cái khác. Thành ra họ muốn giữ tới cái mức nào đó, mà nếu mà cái áp lực này nó càng ngày càng nhiều, mà nhất là những đại công ty mà từ từ họ rút ra, và nhất là những đại công ty đó mà họ chuyển về những quốc gia như Việt Nam hay là Ấn Độ hay những xứ khác đó, thì cái đường dài nó sẽ tai hại. Có nghĩa là thác lũ mà khi nước nó đổ đến mức nào thì mình còn lập cái đê để mình chặn được, thì mà nếu mà đổ mà thác nhiều quá thì lúc đó đập đê đã trễ rồi. Đó là cái giai đoạn mà trong 2019 là giai đoạn quyết định là như thế nào, thưa anh.
Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và hẹn gặp lại ông lần sau.
Dạ vâng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.